Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng trụ trì Tổ đình Ấn Quang. Kính thưa chư tôn đức tăng và toàn thể quý tiền hữu tri thức. Nhân mùa đại lễ Vu Lan báo hiếu năm 2012, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài dạy con nên người. Tháng 7 âm lịch theo truyền thống tâm linh của đạo Phật là tháng báo hiếu. 30 ngày của tháng 7, tất cả những người con thảo cháu hiền cần phải ôm lại công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, theo đó đền trả ơn nặng được cha mẹ sanh ra với tư cách là con người. Có lẽ chỉ có dân học Phật giáo là văn học duy nhất trên hành tinh đánh dấu và ghi nhận cha mẹ như là hai vị Phật trong nhà. Các tôn giáo nhất thần bao gồm Do Thái giáo, từ Do Thái giáo vào đầu kỷ nguyên Tây lịch Thiên Chúa giáo có mặt, từ Thiên Chúa giáo vào thế kỷ thứ 16 Tin Lành có mặt, thế kỷ thứ 11 Chánh Thống giáo có mặt, và cũng vào khoảng những thế kỷ đó thì Anh giáo có mặt. Tất cả các tôn giáo vừa nêu đều có cùng quan niệm cho rằng Chúa là đấng đáng tôn thờ nhất, cha mẹ chỉ là phụ thuộc thôi. Sau khi cha mẹ qua đời, các tôn giáo này xem cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã quá vãng như là ma quỷ và cấm không được tôn thờ. Công đồng Vatican II từ năm 1963, Giáo hội Công giáo La Mã đã bắt đầu cách tân, vay mượn nền tảng dân hóa Phật giáo tại châu Á, cho phép thờ cha mẹ ông bà đã quá vãng. Chừng đó đã cho chúng ta thấy rất rõ vai trò của cha mẹ được đạo Phật đề cao từ góc độ gia đình, xã hội, dân hóa, đạo đức và nhiều phương diện quan trọng khác. Tôn thờ hai đấng sanh thành mẹ và cha được xem là biểu tượng văn hóa rất quan trọng, có ý nghĩa đạo đức và tâm linh, để cho những người con trở thành con thảo, những người cháu trở thành cháu hiền. Trong các kinh, đặc biệt như là kinh Thiện Sinh, kinh Tâm Địa Quán và kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy đạo đức làm cha mẹ. Đạo làm cha mẹ rất quan trọng và đóng vai trò xác định tương lai và hạnh phúc của những người con. Cho nên để con cháu báo hiếu mình, các bậc cha mẹ phải dạy con nên người. Dựa vào dân học Phật giáo như vừa nêu, chúng tôi xin trích dẫn ra đây 10 đức tính mà các bậc cha mẹ cần giáo dục để cho con em mình được thành công, hạnh phúc và trở thành những con người hữu dụng. Điều 1, dạy con vững tin Tam Bảo. Tam Bảo là ba ngôi tâm linh. Đức Phật Thích Ca lịch sử sanh vào năm 624 trước Tây lịch, và sau 80 năm Ngài đã qua đời tại vườn rừng Ta La Song Thọ, để lại cho đời nhiều tấm gương tự lực, trí tuệ, từ bi, dấn thân, phục vụ trên tinh thần vô ngã vị tha. 45 năm hoằng hóa của Đức Phật đã để lại khoảng 300.000 bài kinh dài, vừa và ngắn. Đó là nhân cách vĩ đại và được làm đệ tử của Đức Phật qua khóa lễ quy chính thức là một phước duyên lớn cho bản thân. Ngôi tâm linh thứ hai là tất cả những lời dạy của Đức Phật chia làm hai nhóm: kho tàng chân lý và kho tàng đạo đức. Mỗi một bài kinh là cẩm nang to thuốc giúp cho chúng ta giải phóng được nỗi khổ, hướng đến niềm vui, diệt trừ vĩnh viễn tham sân si, và có thể tái tạo đời sống này theo chiều hướng tích cực để giúp cho người thực tập có cơ hội đồng hành với hạnh phúc, lợi cho mình và có ích cho cuộc đời. Do đó là đệ tử Phật ta cần phải hướng dẫn con em trở thành Phật tử từ nhỏ, tiếp nhận nguồn chân lý từ nhỏ, để nhờ vào kho tàng chân lý và đạo đức Phật dạy trở thành những con người hiếu kính cha mẹ và làm những việc hạnh phúc cho gia đình, dựng xây tổ quốc và phát triển thế giới theo hướng bền vững. Ngôi tâm linh thứ ba là các vị xuất gia chân chính, từ bỏ cuộc đời không màng hưởng thụ, lý tưởng cao, chí nguyện lớn, giới đức thanh tịnh, trở thành các bậc mô phạm trong cuộc đời. Và các bậc xuất gia chân chính đó là các nhà tư vấn tâm linh, hướng dẫn đời sống tinh thần, truyền trao chìa khóa đạo đức và giúp cho chúng ta sống thật sự với tư cách con người hạnh phúc bây giờ và tại đây. Theo truyền thống tâm linh 2600 năm của đạo Phật, các bậc cha mẹ thương chính mình và quan tâm hạnh phúc mình chừng nào, đồng thời cũng cần phải thương con em và quan tâm đến hạnh phúc tương lai của con em chừng đó. Cách tốt nhất theo lời Phật dạy là hướng dẫn con em trở thành Phật tử từ nhỏ. Trẻ em ngày nay rất thông minh, đến tuổi lên 4 nên cho các cháu chính thức trở thành Phật tử tại ngôi chùa gần nhất nhà mình hoặc những ngôi chùa hữu duyên. 7-8 năm sau, đến tuổi cập kê, nếu con em chưa thuần chất Phật, tiếp tục hướng dẫn con em quy lần thứ hai như hâm nóng con đường tâm linh và tôn giáo. Đến tuổi đôi mươi, một lần nữa hướng dẫn con em chính thức quy tam bảo lần thứ ba. Chúng tôi tin chắc rằng quy y cho tuổi thanh thiếu niên 2-3 lần trong một đời người là rất có lợi cho các cháu. Các cháu nhờ đó sống hiếu kính với cha mẹ, kính trên nhường dưới với các thành viên trong gia đình, sống có tình nghĩa với làng xóm, có vô ngã, lòng tử tế, tâm vị tha đối với cộng đồng và xã hội, cho nên biết tôn trọng luật nước và tôn trọng đạo đức. Ai hướng dẫn con em trở thành Phật tử từ nhỏ là đang gieo phúc nghiệp cho con em của mình ở hiện tại và tương lai. Rằm tháng 7 chỉ còn 6 tiếng đồng hồ nữa đã đến. Ta hãy tự kiểm tra lại, nếu là các bậc cha mẹ mà con em của mình vẫn chưa là Phật tử chính thức, đó là cái lỗi sơ suất hoặc thiếu hiểu biết Phật pháp của bản thân. Khắc phục lỗi lầm đó là tạo cửa ngõ hưởng hạnh phúc của con cháu mình. Do vậy, hãy tạo điều kiện thuận lợi để con cháu trở thành Phật tử. Điều 2, dạy con rèn luyện nhân cách. Nhân cách là yếu tố rất quan trọng để hình thành phẩm chất đạo đức của một con người. Tuổi thơ là giai đoạn quan trọng nhất để ta uốn nắn nhân cách. Giai đoạn đó được sánh ví như là mặt sáp. Ta có thể dễ dàng khắc trên sáp bất kỳ hình thù gì chúng ta muốn. Nếu khắc không hài lòng, các bậc cha mẹ có thể dùng nhiệt đốt cháy sáp. Sáp sẽ trở thành một trạng thái mặt phẳng như ban đầu. Ta tiếp tục điêu khắc lần thứ hai cá tính của các cháu. Việc đó sẽ giúp cho các cháu có được nhân cách cao thượng từ nhỏ, và điều này sẽ vô cùng có lợi cho các cháu trong tương lai. Là đệ tử của Đức Phật, ta thấy rất rõ năm điều đạo Đức Phật dạy là nền tảng hạnh phúc cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới. Không có tôn giáo nào trên hành tinh này dạy các điều đạo đức cho tín đồ của mình có thể được xem ngang bằng 100% như năm điều đạo đức mà Đức Phật đã dạy cho người đệ tử tại gia. Mở rộng năm điều đạo đức đó, ta có 10 điều thiện, nhấn mạnh đến góc độ phát triển đạo đức từ tâm như một động cơ và quyết định bằng thiện chí, không cầu danh, không cầu đền đáp. Do vậy con em chúng ta sẽ học và trưởng thành nhân cách rất nhanh chóng. Ngoài ra đạo đức còn dạy chúng ta về 4 điều đắc nhân tâm: bố thí, ái ngữ, lễ hành, đồng sự. Các yếu tố này sẽ giúp cho chúng ta hành trưởng thành nhân cách một cách trọn vẹn. Ngoài ra các Phật tử còn có thể hướng dẫn con em thực tập 6 ba la mật, cũng là những yếu tố nhân cách rất cao thượng. Chúng tôi đảm bảo quý vị rằng không thể tìm thấy trong bất kỳ văn học kinh thánh của Công giáo giáo nào có thể có những lời dạy cao quý tương tự như vừa nêu. Năm điều đạo đức Phật dạy bao gồm: không giết người, tôn trọng mạng sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật và giữ gìn sinh thái. Đó là những điều mang tính toàn cầu như một trách nhiệm và cam kết. Liên Hợp Quốc kêu gọi chúng ta làm điều đó. Cả thế giới này, tất cả các quốc gia, mọi thành phần tổ chức trong xã hội cũng kêu gọi chúng ta làm việc đó. Điều đạo đức thứ hai dạy chúng ta tôn trọng sở hữu, không tước đoạt quyền sở hữu hợp pháp của người khác. Những gì không cho thì không được lấy. Nhờ tôn trọng sở hữu, ta biết quý trọng sức lao động và những gì ta tạo tác làm ra một cách hợp pháp. Cho nên khi có điều kiện, biết tiện phước và gieo trồng các hạt giống phước báo để giúp cho các mảnh đời bất hạnh vượt qua cái nghèo, cái ngặt, tình người nhờ đó được thêm lớn. Điều đạo đức thứ ba: chung thủy một vợ một chồng. Một mặt bảo vệ hạnh phúc hôn nhân như là yếu tố rất cần thiết, mặt khác có thể giúp cho chúng ta ngăn chặn được các chứng bệnh truyền nhiễm qua đường máu, đường sinh dục, mà do vì hưởng thụ thông qua chủ nghĩa đa phu, đa thê hay là ăn chơi sa đọa mà rất nhiều người đã biến vợ, con và các thành viên huyết thống trong gia đình trở thành nạn nhân của bản thân. Điều đạo đức thứ tư Đức Phật dạy: giữ đạo đức qua truyền thông ngôn ngữ, nói những lời có sự thật, những lời xây dựng hòa hợp đoàn kết thương yêu, những lời lịch sự, văn hóa, hòa nhã, dễ nghe, và những lời có giá trị, lợi ích, an vui cho con người và cuộc đời. Điều đạo đức thứ năm: không sử dụng các loại ma túy tổng hợp như đập đá, thuốc lắc, thích keo, bồ đà và các loại tổng hợp khác. Đồng thời tình nguyện giả từ vĩnh viễn rượu, bia, thuốc lá và nhiều độc tố khác. Lối sống tích cực này sẽ làm cho các đấng mày râu có trách nhiệm cam kết thương yêu và chăm sóc vợ con hơn, và giúp cho các gia đình được hạnh phúc thoát khỏi khủng hoảng gia đình, khủng hoảng xã hội và các hình thức bạo lực vốn được xem như là mối đe dọa hạnh phúc của con người nói chung. Từ thở nhỏ, thông qua lễ quy y, con em chúng ta ở tuổi vị thành niên đã tình nguyện tiếp nhận năm điều đạo đức vừa nêu, hoàn toàn có lệ cho các cháu. Do đó, để làm được việc này, các Phật tử nên đính chánh sai lầm, ngộ nhận cho rằng đạo Phật là đạo tự giác, theo nghĩa mỗi người tự ý thức kỷ luật. Thực ra tự giác nghĩa là tự giác ngộ bằng phương pháp tu tập tứ diệu đế. Và là cha mẹ thì Đức Phật khuyên phải có trách nhiệm hướng dẫn con em trở thành Phật tử từ đời này sang thế hệ khác. Rất tiếc là trong thực tế, một số nước Phật giáo Đại Thừa như Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Đại Hàn lơ là quá mức về vấn đề này, cho nên dẫn đến những tình trạng cha mẹ làm Phật tử tuần thành, như con em á, thì bỏ đạo theo Thiên Chúa, Tin Lành, Hồi giáo thông qua con đường hôn nhân. Đó là cắt đứt gốc rễ văn hóa của dân tộc và văn hóa của gia tộc, là một điều rất đáng tiếc. Cho nên hướng dẫn con em những nhân cách đạo đức vừa nêu, con em chúng ta sẽ có thể trở thành là những người nghèo cho sạch, rất cho thơm. Trong giai đoạn khủng hoảng tài chính, kinh tế, đạo đức suy thoái toàn cầu, những người tu học Phật vẫn giữ được nhân cách và đạo đức đặc biệt, cho nên góp phần xây dựng hạnh phúc trong mỗi gia đình và bình ổn đất nước cũng như là thế giới. Ai chậm trễ trong việc hướng dẫn con em là Phật tử là thiếu trách nhiệm dạy con nên người. Đến khi con em hư đốn, ăn chơi, phạm pháp, bệnh tật, trầm cảm, khổ đau, tuyệt vọng và tự tử, chạy đến chùa nhờ các thầy các sư cô hướng dẫn cho cháu là quá muộn màng. Điều đó chẳng khác gì đến khát nước mới đào giếng. Người đào giếng có thể chết đang lúc giếng chưa có nước. Do vậy phải giáo dục con em từ nhỏ để con em chúng ta có một tương lai tươi sáng. Điều 3, dạy con coi trọng lương tâm. Đạo Phật có hai thuật ngữ quan trọng: hổ là lương tâm cá nhân, thẹn là lương tâm xã hội. Trong chữ Hán, hai thuật ngữ thường được sử dụng đó là tàm và quý. Nhờ có lương tâm cá nhân, dầu cho luật pháp không hề biết đến, người làm bất cứ một điều gì trái như lương tâm, cảm thấy rai rứt và không cho phép mình làm. Đó chính là vệ sĩ và hộ pháp để bảo hộ con em chúng ta khỏi dòng kiềm tỏa của pháp luật. Con em chúng ta sẽ trưởng dựng được nhân cách chậm vào một chút, giàu ít một chút mà vững bền trong tương lai, khỏi phải sống trong nỗi sợ hãi bởi các việc làm phi chánh pháp, phi luật pháp, phi đạo đức. Lương tâm xã hội là tiếng nói của xã hội và cộng đồng lên án, phê bình, chỉ trích, thị phi về những điều hư, tật xấu mà con người cá thể hay con người tập thể có thể làm trong quá khứ, ở hiện tại và trong tương lai. Nhờ tiếng nói của lương tâm xã hội, chúng ta biết soi gương nhân cách bản thân. Trong kinh Tạng Pali, Đức Phật dùng thuật ngữ soi gương nhan cách qua hình ảnh Ngài khuyên mỗi sáng thanh thiếu niên trước khi rời khỏi nhà đến công sở, nhìn vào gương, nếu phát hiện trên mặt có mụn, tàn nhang hay là những cái dấu hiệu gì làm cho mình mất duyên, mất đẹp, thì lập tức dùng son phấn hoặc các trang sức phẩm để che giấu cái điểm xấu đó. Ngài dạy cũng tương tự, dùng lương tâm để soi gương nhân cách, mỗi ngày tự đánh giá đời sống, đạo đức, phẩm hạnh của mình có tích cực và tốt đẹp hơn ngày hôm qua hay không. Nếu câu trả lời là không, thì hãy nỗ lực khắc phục và làm mới bản thân. Soi gương nhân cách mà chưa trọn vẹn thì mời gọi mọi người soi gương thế cho mình. Điều đó được gọi là tự tứ. Ngày mai rằm tháng 7, lễ tự tứ, tất cả các vị xuất gia sau 90 ngày tu học giới hạnh trang nghiêm, mời gọi các bạn đồng tu chỉ điểm cho mình những yếu kém về đạo đức, giới hạnh, trí tuệ, Phật sự và lối sống trong thiền môn, nhờ đó hoàn chỉnh nhân cách bản thân. Do đó dạy con em hai đức tính lương tâm cá nhân và lương tâm xã hội sẽ giúp cho con em chúng ta đó biết suy nghĩ lại những điều xấu, biết làm mới nhân cách và đạo đức, biết hồi đầu hướng thiện, không mặc cảm, không xấu hổ trước những nỗ lực hồi đầu. 4. Dạy con ý thức trách nhiệm. Trong Phật học có thuật ngữ như lý tác ý, được hiểu như là phần quan trọng của ý thức trách nhiệm. Như lý tác ý là chúng ta khởi lên tâm tưởng, nhận thức, đánh giá mọi sự vật hiện tượng liên hệ đến bản thân và đánh giá hành động thân khẩu của chúng ta trong mối tương quan với con người và xã hội, xem tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực, lệ mình hay lệ người hoặc lệ cả hai. Từ đó khắc phục được các yếu kém về các hành vi trong giao tế. Ý thức trách nhiệm đó sẽ giúp cho chúng ta chịu trách nhiệm trực tiếp về những gì chúng ta suy nghĩ, quyết định, dấn thân, tham gia, đóng góp, hợp tác và cộng sự với những người hữu duyên. Thái độ đó sẽ giúp cho chúng ta có bản lĩnh không đùn đẩy trách nhiệm, không đổ thừa tha nhân, không quy lỗi cuộc đời, dám nghĩ, dám làm, dám chịu. Dám xuôi thì rất dễ, còn người dám làm đúng, dám chịu trách nhiệm vì những gì chúng ta đã làm là người có lương tâm cao thượng và là người có bản lĩnh lớn. Cho nên không hèn nhát, không ném đá dấu tay, không chọt gậy bánh xe, không phá đám tha nhân, mà cần phải thấy rất rõ đời sống theo tinh thần Phật dạy là một cộng đồng, không ai có thể tồn tại một mình. Các hành động của chúng ta không dừng lại khi hành động đã kết thúc. Hãy liên tưởng đến một trái banh suốt với một tốc độ 60 cây số một giờ. Trái banh có thể va vào tường tạo một phản ứng dội ngược với một cái sức hồi ứng tương đương. Ném một viên đá xuống mặt nước, nước sẽ tung tăng dợn sóng, tác động, ảnh hưởng, lan rộng, đến một lúc chúng ta không nhìn thấy bằng mắt của mình nữa. Tác động của các hành vi đạo đức cũng tương tự như thế, ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc và khổ đau của tất cả chúng ta ở đời này và kiếp sau. Nhờ giáo dục cho con em ý thức trách nhiệm, mỗi một hành động của con em đó được đặt trên cán cân của công lý, Do đó con em chúng ta sẽ không dám làm liều, không dám phạm pháp, để khỏi phải gánh lấy các hậu quả tiêu cực, bất hạnh, khổ đau về sau này. Cho nên giúp cho con em có được chánh niệm tỉnh thức trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động và tịnh. Chắc chắn rằng là trách nhiệm đó sẽ giúp cho con em chúng ta trở thành một người rất nghiêm túc. Sống đạo đức là một thu hút giới tính rất đặc biệt của chị em phụ nữ, cũng như là những người nam. Người nào có nhân cách cao thượng, có ý thức trách nhiệm, tự động tạo ra sự quý mến và kính trọng ở tha nhân. Đó là sự tương tác nhân quả về xã hội. Từ nhỏ phải dạy con em có ý thức bảo vệ môi trường. Khi bỏ rác thì phải hướng dẫn bỏ vào trong sọt, không quăng ngoài đường phố, không nhét ở các đầu cống, không bỏ ở góc nhà người, không quăng tứ tung. Tất cả những gì chúng ta làm, ta phải gánh lấy. Và Kinh Địa Tạng nói điều này rất rõ: dầu cho cha mẹ có đi cùng đường, muốn nỗ lực chịu thay thế nỗi khổ niềm đau cho các con, cũng không thể nào làm thay thế được. Vì nhân quả báo ứng, ai làm xấu người ấy chịu. Kinh Pháp Cú Đức Phật dùng hình ảnh ấn tượng hơn: dầu cho có lặn xuống biển sâu, độn thổ dưới đồng đất, bay cao ở trời xa, khi quả xấu đã đến lúc chín mùi, kẻ gieo nghiệp ác không thể nào trốn tránh mà phải chịu trách nhiệm trực tiếp bởi các hành vi. Nhận thức đó sẽ giúp chúng ta hình thành ý thức trách nhiệm về đạo đức, và điều đó rất tốt cho con em của chúng ta. Điều 5, dạy con có nghị lực dũng mãnh. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đại Thừa, Đức Phật nêu ra ba đức tính: bi, trí và dũng. Đức tính thứ ba đó là yếu tố bản lĩnh, nghị lực, bất khuất, hiên ngang, cương trực và không sợ hãi. Sở dĩ Đức Phật dạy tất cả các bậc phụ huynh phải rèn luyện đức tính này cho con em là vì trong xã hội vốn có nhiều cạm bẫy, con em chúng ta dễ dàng trở thành con mồi ngon của các thế lực đen tối, bởi sự tham đắm chủ nghĩa hưởng thụ, bởi nỗi sợ hãi, bởi sợ những lời đe dọa và nhiều nguyên nhân khác. Cho nên khi huấn luyện tính nghị lực và cương trực, con em chúng ta sẽ có bản lĩnh từ đó không kêu ca, không than quán, không trách móc, không đổ thừa, lạc quan, năng động, yêu đời, tích cực và phấn đấu để vượt qua số phận hẩm hiu. Nick Vujicic sinh năm 1987 tại thành phố Melbourne, Úc Châu. Khi vừa được sinh ra đó, hoàn toàn không có hai cánh tay, không có đôi chân, chỉ có hai bàn chân nhỏ như là cái mang cá. Mẹ của Nick mở mắt nhìn thấy đứa con mình thì bà đã ngất xỉu. Cha của Nick đã không muốn nhìn thấy sự thật đau lòng vừa nêu. Mấy ngày đầu, đôi vợ chồng này đã nghĩ đến cách là cho đứa con chết bằng phương pháp trợ tử vì lý do nhân đạo, để cho cháu về sau này không phải chịu cái thân phận hẩm hiu của một kẻ tặc quyền, lệ thuộc vào tình thương và sự chăm sóc của người thân cũng như là xã hội trọn đời. Tình cờ đọc được một bài báo trong một thư viện cộng đồng ở Melbourne về tấm gương nghị lực vượt khó của một người tặc quyền, mẹ của Nick đã mang bài báo đó đặt ở đầu giường của Đức và yêu cầu Đức phải đọc mỗi ngày. Và bà đã thay đổi toàn bộ quyết định. Thay vì phần lớn các bậc cha mẹ cho con em tặc quyền vào các trung tâm tặc quyền, cha mẹ của Nick đã cho Nick vào một trường dân lập nổi tiếng nhất ở Mê Hoạch để học. 15 ngày đầu khi cấp sách đến trường, Nick đã nổi dậy ý niệm tự tử đến 20 lần. Rồi Nick đã vượt qua. Cha mẹ Nick đã tạo nghị lực cho con của mình bằng cách cho Nick ở lầu 1. Lầu 1 thì có nhiều cấp thang, và Nick mỗi ngày dùng cái thân của mình không có chân không có tay nhảy từng nấc thang một, tự tắm rửa, tự mặc quần áo, tự đánh răng, tự làm vệ sinh cá nhân, tự ăn cơm, tự chăm sóc. Và từ nhỏ Nick đã học được lướt ván, bơi lội, đá banh, đánh gôn, những gì mà người hai tay hai chân làm được, Nít đều làm không thua kém. Ở tuổi lên 10, Nít có thể đánh được máy vi tính 1 phút 43 chữ, còn giỏi hơn những người có hai mắt và đôi tay lành lẹn. Ở tuổi 21, Nít đậu được 2 bằng cử nhân loại xuất sắc. Ở tuổi 30, Nít đã có 1.600 bài thuyết giảng trên khắp thế giới, và có nhiều nơi số lượng người đến nghe lên đến 50.000 người. Các bài thuyết giảng của Nít như là lên dây có tinh thần, truyền sức sống cho nhiều thế hệ thanh thiếu niên hữu duyên. Biến tặc quyền thành một sở trường là một nghị lực lớn để tạo ra sự thành công lớn. Chúng ta cũng thấy rất rõ, nếu Nick có đôi chân, đôi tay lành lẹn, có lẽ anh cũng trở thành một bóng mờ như bao nhiêu người bình thường khác thôi. Các giáo sư đại học trên khắp thế giới này rất giỏi, mà đôi lúc đâu có được nhiều người nghe. Vì tấm gương của một người tặc quyền có nghị lực phấn đấu vươn lên, mà Nick đã tạo ra một cái cộng đồng ủng hộ cái cộng nghiệp nghị lực đó. Đó là điều rất đáng làm. Đức Phật dạy mỗi người đều có tiềm năng phấn đấu bằng nghị lực lớn. Có điều là làm cha mẹ, ta biết trao chìa khóa đó cho con em của mình, để con em của mình không mặc cảm, tự ti, buồn phiền, tuyệt vọng, sợ hãi, bất hạnh. Nhờ đó mà con em có thể tự phấn đấu và vươn lên trong cuộc đời của chính mình. 6. Dạy con kiên trì, nhẫn nại. Trong 6 đạo đức ba la mật, nhẫn nại ba la mật là điều rất quan trọng, quyết định 5 yếu tố ba la mật còn lại. Nếu không có nhẫn nại, không có một hành giả nào có thể duy trì đời sống đạo đức từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời. Và thiếu nhẫn nại, cũng không có người nào có thể làm từ thiện khi mà có một số người tiếp nhận các tặng phẩm tình thương, trả ân bằng cách đền oán. Nếu không có tâm nhẫn nại, có lẽ không ai đủ siêng để thực tập chánh niệm, chánh định để có được trí tuệ thông suốt mọi nguyên nhân và kết quả. Do đó nhẫn nại theo tinh thần Phật dạy là vô cùng quý báu, như là một đức tính bản lề có thể giúp cho chúng ta đạt được các nỗ lực cần đạt được. Rất tiếc trong các bản dịch chữ Hán, thay vì dịch là nhẫn nại, các dịch giả Trung Quốc đã dịch là nhẫn nhục. Nhẫn nhục là một phần rất nhỏ của nhẫn nại. Vì dịch giới hạn ngôn từ Cho nên học thuyết này đã dẫn đến các ngộ nhận rất đáng tiếc trong giới trí thức. Nhiều nhà tư tưởng triết học Marx Lenin khoảng 30 năm trước đã tấn công đạo Phật vì đã dạy các điều đạo đức sau đây: bất sát là chấp nhận nạn xâm lăng của những đất nước thôn tính các quốc gia nghèo khó; nhẫn nhục là chấp nhận nạn xâm lăng đó diễn ra trong lòng của quốc gia; và tình thương đối với kẻ thù được xem là xúi dục kẻ thù tiếp tục làm những việc chà đạp nhân phẩm của con người. Lý giải sai lầm đó đã làm cho rất nhiều người quay lưng lại với đạo Phật. Đa khi nhẫn nại đó, trong kinh đó, Đức Phật dạy rất có nhiều nội dung. Nhẫn nại nghịch cảnh trong từng giai đoạn biến cố diễn ra trong cuộc đời của chúng ta. Nhẫn nại về thời tiết và khí hậu nóng và lạnh để chúng ta không biện hộ mà bỏ cuộc nửa chừng hay dấn thân vào con đường lười biếng. Nhờ nhẫn nại mà chúng ta đã không đầu hàng trước các số phận mà trong gia đình của mình từ thở nhỏ ta đã gặp quá nhiều những chướng duyên và thử thách. Nhờ nhẫn nại mà chúng ta vẫn có thể tiếp tục tu rèn luyện đạo đức, tăng trưởng nhân cách để trở thành các bậc chân nhân và thánh nhân. Tất cả mọi thành công trong sự nghiệp của người tại gia, trong đạo nghiệp của những người tu đều nhờ vào đức tính nhẫn nại. Và nhẫn nại là yếu tố để giúp cho chúng ta trở nên điềm tĩnh, bản lĩnh, vượt qua các tặc ách trong cuộc đời. Do đó cần phải dạy con về đức tính kiên trì và nhẫn nại, quyết định không đầu hàng số phận. Chúng ta cứ thử hình dung câu ngạn ngữ Việt Nam: mềm thì nắng mà rắn thì buông. Khi chúng ta thiếu bản lĩnh nhẫn nại, ta trở thành mềm như là cái bong bóng, bất cứ thành phần nào từ đầu gấu, xã hội đen, thế lực đen tối, những thành phần nắm cán cân nảy mầm một quốc gia phi pháp đều có thể nhào nắng, ăn hiếp, gây áp lực, trù dập, tạo trở ngại cho gây bánh xe phá đám chúng ta. Nhưng nếu ta có bản lĩnh với sự cứng rắn và nhẫn lại, thì khi mà cuộc đời và con người xấu tiêu cực nhào nặng chúng ta hoài mà không được thì đến lúc họ phải buông thôi. Đó là một cái quy luật vừa tâm lý, vừa hiện thực và vừa nhân quả. Do vậy cần phải huấn luyện con em của mình tố chất kiên trì nhẫn nại và bản lĩnh như vừa nêu. Không bỏ cuộc nửa chừng là điều mà tính kiên trì nhẫn nại sẽ giúp cho chúng ta đạt được. Trong vũ trụ này không có nhân vật nào thành công đến đỉnh cao nhất mà không trải qua rất nhiều các thất bại. Có điều có rất nhiều người đã không muốn quay trở lại quá khứ, không muốn kể lại, cho nên chúng ta cứ ngộ nhận rằng hầu như từ lúc sinh ra cho đến lúc thành công họ chưa từng nếm mùi cay đắng. Trong kinh Tạng Pali, Đức Phật đưa ra ba khái niệm: vị đắng, vị ngọt, vị xuất ly. Chỉ cần đảo vị trí ba khái niệm này, chúng ta thấy cái cảnh huống mà con người có thể tiếp xúc trong cuộc đời là hoàn toàn khác nhau. Tình huống một: có người từ lúc mới sinh ra cho đến hết cả nửa đời người là sống chìm trong vị đắng. Cha mẹ nghèo khổ, ăn uống không đủ, điều kiện kinh tế không có, học phải vay nợ ngân hàng, vất vả đi làm thuê mướn, cuối cùng nhờ tri thức đại học với các bằng cấp và kiến thức phát minh mà rất nhiều thanh thiếu niên đã đẩy lùi số phận và làm mới cuộc sống của gia đình, giúp cho bản thân và con cháu sống hạnh phúc và đầy đủ hơn cha mẹ và ông bà. Đó là tình huống từ vị đắng đạt được vị ngọt Đó là một bài học rất xứng đáng. Tình huống 2, có người đang trong vị ngọt nhưng hưởng phước một cách hoang phí, không biết tiết kiệm, trân quý sức dao động, gia tài sự nghiệp mà cha mẹ ông bà đã để lại qua lực kế thừa, cuối cùng đã trở thành các công tử bộ và công chúa bộ, xài tất tần tật, tiêu hao không còn gì những gì mà gia đình đã để lại, trở thành trắng tay. Đó là trường hợp từ vị ngọt, tức là bối cảnh hạnh phúc gia đình, các thanh thiếu niên này đã sống quãng đời còn lại trong vị đắng. Đó là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Hiện nay có khoảng 50% các tỷ phú giàu nhất trên hành tinh có cùng cộng nghiệp không để cho con cháu kế thừa, mà hiến tặng gần như từ 80-99% gia tài tỷ phú của mình cho các tổ chức từ thiện để giúp cho các quốc gia nghèo, cộng đồng nghèo, thành phần cơ nhỡ bất hạnh trong xã hội, cải thiện đời sống xã hội. Warren Buffett sở hữu 27 tỷ đô la chỉ cho con em 1 triệu đô la thôi. Hai vợ chồng Bill Gates sở hữu 57 tỷ đô la chỉ cho ba đứa con mình 10 triệu đô la. Nhiều nhân vật vĩ đại khác trong giới tỷ phú cũng có những quyết định sáng suốt như vừa nêu. Khi được phỏng vấn, họ đều trả lời giống nhau: chúng tôi không nghĩ rằng việc để toàn bộ gia tài lại cho con em là một điều hay, vì như thế con em sẽ nghĩ lại mình quá giàu, sở một gia tài kết xù mà hàng tỷ người trên hành tinh này mong mỏi, từ đó không nỗ lực làm bất cứ một việc gì. Số tiền lớn như núi nằm vòng trong bàn tay của những người không biết sử dụng nó có thể trở thành mối đe dọa cho hạnh phúc của toàn hành tinh. Đó là điều mà chúng ta cần tham khảo. Cho nên giúp cho con em chúng ta bản lĩnh nhân đại, không bỏ cuộc nửa chừng, để có thể tự mình từng bước nắm chắc được sự thành công trong tầm tay. Và đó là cách thương con em đúng nghĩa. Điều 7, dạy con vượt qua thất bại. Tinh tấn theo lời Phật dạy trong 6 pháp ba la mật đó là nỗ lực không ngừng nghỉ. Rất tiếc rất nhiều các Phật tử tại gia do nghiên cứu không tới nơi tính chốn lời Phật dạy trong các kinh, sau một thời gian đọc các nghi thức dành cho người tu tại các chùa, đã từ bỏ công ăn việc làm, các điều kiện thăng tiến kinh tế để trở thành một cư sĩ tại gia tu rất thuần thục. Đó là điều không nên, vì trái ngược hoàn toàn với học thuyết tinh tấn ba la mật mà Đức Phật đã dạy. Trong phần lớn các bản kinh dành cho người tại gia, Đức Phật nói rất rõ có hai khuynh hướng sống. Người tại gia sống trong một căn nhà được giới hạn bởi tổ ấm, gắn kết về trách nhiệm gia vụ, liên hệ với các mối quan hệ xã hội bởi luật pháp, do đó cần phải nỗ lực làm giàu hợp pháp và sử dụng đồng tiền làm giàu hợp pháp đó chia sẻ với người thân, giúp đỡ các mảnh đời bất hạnh. Cấp cô độc là một cư sĩ nam, Visakha là một cư sĩ nữ. Hai nhân cách vĩ đại này đều là hai đại gia tỷ phú giàu vào hàng bậc nhất của Ấn Độ thời Đức Phật. Đức Phật chưa bao giờ khuyên hai cư sĩ này tu rất cũ kiệu, như thể ngày mai để chết. Và suốt cuộc đời cho đến lúc nhắm mắt xuôi tai, hai vị Cấp Cô Độc và Jivaka tiếp tục là những người cư sĩ vĩ đại của Đức Phật. Do đó ta phải thấy rất rõ, nếu mình có sở trường là người tại gia, có thể tham gia chính trị để quản trị đất nước và đóng góp cho xã hội ngày càng đi lên, thì nên phát tâm là bài kinh Thiện Sanh, bài kinh Hiền Nhân, bài kinh Thập Dương Tử Pháp và một số bài kinh thuộc kinh Trung Bộ dạy rất rõ về vai trò cầm cân nảy mực quốc gia của các vị vua, hoàng hậu, tổng thống, thủ tướng, chủ tịch nước và các quan tước lớn trong các chính thể. Rất tiếc nhiều Phật tử tại gia suốt cả một đời người chưa hề đọc qua các bài kinh vừa nêu, cho nên trở nên rất tiêu cực sau một thời gian tu, gần như là buông bỏ hết mọi thứ trái với lời Phật dạy và mất cơ hội để đóng góp cho tổ quốc. Có rất nhiều người giỏi về kinh tế, giáo dục, xã hội và các hoạt động dân sự mà bỏ đi tu, thì rõ ràng chúng ta đánh mất cơ hội để đóng góp Phật pháp và đóng góp cho xã hội về lĩnh vực chuyên môn của mình. Vào trong chùa nếu không có sở trường tâm linh, nhiều vị tại gia không phát huy được gì cả. Nếu ai có tâm vô ngã cao, không thích hưởng thụ, có tinh thần làm chủ các giác quan, không thích giao du tiếp xúc, nghiên cứu các kinh sách của thánh hiền, làm các việc nghĩa lệ cho cộng đồng mà không cầu danh vọng, địa vị, chức tước, quyền lệ và hưởng thụ, thì đức tánh tâm linh và hạt giống tu của người đó là cao. Do đó nên mạnh dạn phát nguyện trở thành người xuất gia để làm những việc cần làm. Đạo Phật cần rất nhiều các nhân cách đặc biệt như thế để làm cho xã hội ngày càng được phát triển, quần chúng ngày càng được an vui, đạo Phật ngày càng có cơ hội phục vụ cho các chúng sinh. Cho nên phải nỗ lực tinh tấn để vượt qua tất cả các thất bại. Thông thường á, thành công đều phải được trả giá bằng các bất đi mà phần lớn là thất bại. Sơn lòng, nản chí, bỏ cuộc là tự đi đọc bản thân. Sau khi đã nỗ lực hết tất cả mọi thứ, làm có phương pháp, có tấm lòng, có trình tự mà vẫn không đạt được kết quả như mong đợi, tốt nhất là hãy nên hoan hỷ chấp nhận như thế. Nhờ đó ta không tự hành hạ cảm xúc bản thân, không tự trù dập bản thân, không tiếp tục gây bất kỳ một áp lực nào cho bản thân. Phải biết từ bi với bản thân mình trong những lúc thất bại, để chúng ta đủ bản lĩnh, trí tuệ, sáng suốt, nỗ lực vươn tới thành công trong tương lai. Do đó khi con em của mình bị thất bại trong các mùa thi cử cuối học kỳ, cuối năm, cuối các cấp học và đại học, đừng nên hù dọa, mắng chửi, chì chiết, quyền rủa, xua đũa, cô lập con em. Năng lực của chúng như thế có muốn khác hơn cũng không được. Lúc đó là các bậc phụ huynh hiểu rành về Phật pháp, chúng ta phải thấy rất rõ học không phải là con đường duy nhất để lập nghiệp, mặc dầu nó có thể được xem là con đường ngắn nhất, để cho con em chúng ta không phải bị mặc cảm về sự thất bại trong các mùa thi. Nhờ đó chúng thoải mái nỗ lực thật tốt để có thể có kết quả như mong đợi trong mùa thi sang năm. Khích lệ đúng cách, con em chúng ta sẽ vượt qua các thất bại. Gây áp lực quá mức, chẳng hạn như nói những câu mày là đứa tệ hại nhất trong gia đình này, ông nội tao, ông nội mày, tao, chú bác mày, vừa đi học, vừa đi làm, vừa làm thuê, vừa nuôi các thành viên trong gia đình mà còn đỗ đạt xuất sắc, trong khi đó mày chưa có học không mà không ra trò trống gì, đang khổ muốn rụng rời tay chân mà nghe những lời thiếu cảm thông vừa nêu, chắc chắn con em chẳng còn thiết màng gì đến sự sống nữa. Một số cháu đã chọn con đường tự dặn cho cha mẹ sáng mắt, do đó phải nâng đỡ con em mỗi khi con em thất bại. Ta tìm cách hướng dẫn phương pháp để con em mình tự đứng lên. Khi con em là một kẻ tật nguyền, ta nên hỗ trợ xe lăn và cây nạn. Khi con em mình không thể tự thở oxy, ta hãy giúp một bình dưỡng khí. Khi con em không thể tự ăn, thì hãy cho bú mớm hoặc là giúp đỡ bằng cái ống đưa thực phẩm vào cơ thể. Nhưng nếu con em mình tự có thể làm được việc đó, cha mẹ nào nuông chiều con cái quá mức sẽ dẫn đến cái thói dựa dẫm mà sau này hậu quả khổ đau các bậc cha mẹ phải gánh chịu. Đó là nhân quả hiện tiền. Không đổ thừa, trách trời, trách đất, trách nhiệm quá khứ gì được, mà phải thấy rất rõ đó lệ thuộc vào hoàn toàn phương pháp giáo dục sai lầm của bản thân. Vì đó phải giúp con em bản lĩnh đứng lên sau mỗi lần bị té ngã. Hãy nhìn các con em gia đình nghèo, khi bị vấp té thật đau, phản ứng thông thường là òa lên mà khóc. Nhưng nhìn xung quanh chẳng có người nào lại nâng đỡ, dỗ về, xích xo, đồng cảm. Các cô cậu bé giàu đau điếc cũng phủi đích tiếp tục đi. Dần dà chúng có nghị lực, sức chịu đựng, bản lãnh giáp mặt với cuộc đời và tự mình khắc phục những yếu kém của bản thân thôi, để không phải vấp ngã thêm lần nữa. Vì có vấp ngã cũng chẳng có ai đỡ mình. Nhưng là một đứa con trong các gia đình đại gia giàu sang phú quý, khi bị té, nào là bà xích so, mẹ cuống cuồng vú nuôi lính quýnh, và các thành viên trong gia đình tới nâng đỡ dỗ về, đứa con nó càng khóc oa 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 oa, như thể là trời đang đổ ở trên đầu của nó vậy. Liên minh với khổ đau chỉ làm khổ đau lớn hơn thôi. Liên minh với một điều tốt sẽ làm cho điều tốt được phát triển. Đổ dầu vào trong khổ đau thì lửa khổ đau sẽ thiêu chết con em chúng ta. Cho nên phải dạy con em mình bản lĩnh, sức chịu đựng, để chúng có thể vượt qua các thất bại. Mỗi một thất bại như là một bài học đắt giá. Thất bại, thất nghiệp, thất tình đều là những bài học. Thay vì tiếc nuối chẳng mang lại cái gì, tốt nhất hãy tiếp tục đứng dậy, cười với cuộc đời, cười với bản thân, và đặt cái niềm tin rằng là tôi may mắn chưa chết, cho nên tôi tiếp tục đi tới phía trước. Khi nào tâm bị trùng xuống thì hướng dẫn con em mình suy nghĩ: đang khi tôi nỗ lực tìm một đôi dép mới để mang, thì trong cuộc đời này có quá nhiều những người cục chân không còn cơ hội để mang dép nữa. Như vậy thay vì đòi hành hạ cha mẹ phải chiều mình để mình lấy le với bạn bè đồng lứa, thì những đứa con chịu khắc phục các cái yếu kém về hoàn cảnh gia đình sẽ có thể nuôi lớn chí nguyện lớn và thành tựu các sự nghiệp vĩ đại trong tương lai. Tất cả điều đó nó liên hệ đến nghệ thuật giáo dục con cái. 8. Dạy con vào lòng vị tha. Đạo Phật có học thuyết từ và bi. Từ được định nghĩa là trao tặng tình thương yêu. Bi được định nghĩa là nhổ lên nỗi khổ và niềm đau ở con người. Phần lớn các bậc cha mẹ mới quan tâm đến phương diện đầu: thương con, lo lắng cho con, chiều con, nâng đỡ con, làm thế mọi thứ cho con. Chứ không ngờ làm như thế là con sẽ trở nên hư đốn rất dễ. Do đó bên cạnh từ thì phải có tâm bi. Mà tâm bi là phải hiểu được con, những bế tắc, trở ngại, chướng duyên, cá tánh, tâm lý, sở trường, sở đoản, để tư vấn như là thầy cô giáo tại nhà. Có những trường hợp tế nhị, cha mẹ phải tư vấn con cái như là bác sĩ hay y tá, như là tư vấn về giới tính. Và có nhiều trường hợp á, cha mẹ có thể đóng vai trò là người bạn lớn của con em để nâng đỡ tinh thần cho chúng và giúp cho chúng có thể nỗ lực, gọi là sống ở cái tinh thần bản lĩnh với lòng vô ngã và tâm vị tha. Cách tốt nhất để biết được cá tính của con em là lễ thôi nôi sau 365 ngày có mặt trên cuộc đời. Cha mẹ nên bày biện nhiều vật dụng, mỗi vật dụng tượng trưng cho một lãnh vực và cá tính. Ở cái tuổi còn nhỏ, các cháu sẽ chọn bằng vô thức, thể hiện như là sở thích và cá tính của chúng. Nhờ đó mà ta có thể định hướng nghề nghiệp cho con cháu sau này. Khi một người mẹ có thêm một đứa con, nếu người mẹ và người cha nghe đứa con đầu nói rằng là tại sao mẹ sanh thêm em bé để làm gì, thì dư biết rằng đứa con đó rất ích kỷ, không muốn chia sẻ tình thương của cha mẹ cho bất kỳ một thành viên nào khác trong gia đình. Hoặc khi đứa con này hỏi người mẹ về đứa con khác, giữa con và anh ấy, chị ấy, em ấy, mẹ và ba thương người nào nhiều hơn? Đó là những dấu hiệu cho thấy tâm vị tha, lòng vô ngã của con em chúng ta rất ít. Hoặc thói sanh nặng, ganh tị, tính hơn thua và không thảo kính hài hòa giữa các thành viên đều là những biểu hiện của cái tôi ích kỷ. Lúc ấy các bậc cha mẹ phải nỗ lực giúp cho con em mình bỏ được thói ích kỷ, tâm tính toán, lòng ti tiện, sự ganh hờn, để từ đó phát huy được các đức tính giúp đỡ, hy sinh, ban tặng và chia sẻ với các mảnh đời khổ đau. Tuổi thiếu nhi là giai đoạn tốt nhất và thích hợp nhất để cha mẹ điều chỉnh các cá tính. Đến tuổi 15-16, khi các cháu bắt đầu biết yêu thì hầu như là tâm sinh lý đã định hình thành cá tính rồi. Lúc đó cha mẹ mà muốn uốn nắn con em là quá muộn màng. Do đó bất cứ nơi nào có các trường dân lập mẫu giáo của đạo Phật, các bậc phụ huynh nên mạnh dạn cho con em mình vào học. Tại đây, vì các sư cô và các Phật tử ăn chay là thầy cô giáo tại các trường sẽ không ăn chặn các thực phẩm mặn của các cháu. Ngoài ra, đạo Đức Phật còn dạy về lòng hiếu thảo, tâm vô ngã, lòng vị tha. Từ nhỏ các cháu sẽ được hấp thụ các tố chất này, chúng ta sẽ sức khỏe về sau khi các cháu được trưởng thành. Vì đó phát hiện ra tâm ích kỷ thì cần phải điều chỉnh ngay lập tức. Cách điều chỉnh như thế này: khi có một phần quà nào đó, thay vì ta chia đều cho mỗi đứa con, thì ta hãy lấy các phần được chia đều đó hướng dẫn cho đứa con có tánh ích kỷ nhiều cầm trao tặng cho anh, chị hoặc em của nó, để từ đó nó khởi lên một cái tâm ý nó là một người có bản lĩnh, có tấm lòng, biết chia sẻ, biết tặng biếu. Từ đó tố chất này sẽ thay thế lòng ích kỷ. Khi phát tâm cúng dường các thầy các sư cô bỏ vào thùng phước thiện ở các chùa, thay vì chúng ta trực tiếp làm việc đó, thì hãy ẵm bồng hướng dẫn những đứa con ích kỷ thay thế chúng ta trực tiếp làm các việc này. Tâm vô ngã đó sẽ giúp cho con em chúng ta khắc phục được cái thói ích kỷ bằng sự thay thế. Điều chính, dạy con lắng nghe, hiểu thương. Đó là ba đức tính của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, được mô tả trong Phẩm Phổ Môn thuộc Kinh Dược Pháp Liên Hoa Đại Thừa. Lắng nghe là một phương diện của truyền thông, hiểu và thương là tạo truyền thông theo hướng hai chiều. Lòng ích kỷ sẽ làm cho chúng ta không thích lắng nghe mà chỉ thích nói. Có rất nhiều người nói dài đanh đẳng, nói dai thật là dai như đĩa, và nói dở vì nói chẳng hề có nội dung gì. Có người khi gặp nhau như một cơ hội trút đổ tất cả nỗi khổ niềm đau của bản thân cho người khác nghe. Sau khi trút đổ xong đó, tâm mình được nhẹ nhàng một phần nào. Người lắng nghe chúng ta bị lãnh đủ vì họ bị biến thành sọt rác khổ đau. Vì đó học theo Đức Phật dạy trong Kinh Pali: đừng mồi lửa khổ đau trong nhà mình với nhà khác. Việc gây họa hoạn khổ đau cho nhà người khác là một nghiệp xấu. Cho nên các Phật tử khi đi chùa nhớ là đừng có tụ năm tụ bảy mà tâm sự chuyện trong nhà ngoài phố, hay là nhỏ to chuyện chị em, chuyện chồng con. Nhất là chùa nào hơi dài, chánh điện nào hơi dài, giảng đường nào hơi to, những người ngồi ở sau, đứng ở ngoài đó dễ dàng trút bầu tâm sự. Mấy tiếng đồng hồ có mặt tại chùa hoàn toàn không thấm béo gì Phật pháp. Điều đó Kinh Pháp Cú đưa ra một ẩn dụ: giống như cái muỗng inox nằm trong tô canh, dầu có từ sáng cho đến chiều vẫn không hưởng được vị của canh. Cho nên đi chùa mà quá nhiều chuyện thị phi và nhỏ to tâm sự là gây thiệt hại hạnh phúc của bản thân và gây thiệt hại hạnh phúc của những người bất đắc dĩ phải nghe chúng ta nói. Nước nghèo, người dân có thói quen nói nhiều. Vì nghèo dẫn đến khổ nhiều, khổ nhiều thì có thói quen tâm sự nhiều, mà tâm sự nhiều thì nghiệp lây lan nhiều. Nghiệp mình chưa dứt, tạo nghiệp lây lan khổ cho người khác thì nghiệp khổ sẽ tăng trưởng gấp đôi. Hãy nên nhớ mà kết thúc cái nỗi đau khổ đó. Do đó tập lắng nghe. Hòa thượng Thích Thiện Hoa bị tổ sư có công chấn nu Phật giáo trong thời cận hiện đại, từng là viện trưởng Viện Hóa Đạo, tương đương với chủ tịch hội đồng trị sự hiện nay, và là một bậc cao tăng xuất thân từ tổ đình Ấn Quang này. Có một bài thơ rất hay, trong đó có câu: người khôn nói ít nghe nhiều. Vì nói nhiều chúng ta không học được cái mới, ta nghe nhiều chúng ta có thể học được những cái chúng ta chưa biết, như là một sở trường của người khác. Dân gian Trung Quốc thì có câu: ba người đồng hành, trong số đó ít nhất sẽ có một người là thầy của ta về một lĩnh vực nào đó. Quy dân là tam nhân đồng hành, tắc hữu ngã sư yên. Và do vậy hãy tận dụng thời gian để chúng ta học hỏi bằng sự lắng nghe điều hay lẽ phải. Nhờ tâm lắng nghe đó, ta sẽ biết hiểu và thương. Nghe sâu thì dẫn đến tình trạng hiểu thấu, hiểu thấu thì mới thương nhiều. Để làm được việc này, ta nên liên tưởng hóa thân Đức Bồ Tát Quan Thế Âm một nghìn tay, nghìn mắt. Mỗi một cánh tay tượng trưng cho tình thương bằng hành động giúp người cứu đời cụ thể theo khả năng mình có thể được. Mỗi một con mắt là tượng trưng cho trí tuệ soi đường dẫn lối để giúp cho chúng ta không rơi vào cảm tính, vậy đó không bị kẹt trong mê tín dị đoan thiếu phương pháp. Cho nên bất kỳ một hành động của tình thương nào, nếu đính kèm theo sự hiểu biết, chúng ta sẽ giúp cho người cần sự giúp đỡ có được cơ hội vượt qua nỗi khổ niềm đau. Bồ Tát Quan Thế Âm là một nhân cách vĩ đại như thế. Cho nên khi đọc Phẩm Phổ Môn, thờ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, niệm danh hiệu Ngài, thì chúng ta phải phát nguyện ba đức tính: biết lắng nghe, biết hiểu thật là sâu và biết thương thật là có trí tuệ, để không tự gây khổ đau cho mình và không gây khổ đau cho người khác. Nhờ biết lắng nghe, chúng ta có truyền thông hiểu biết, không hờn trách, không đổ lỗi, không nhằn, và chúng ta hiểu rõ được các trở ngại, các nỗi khổ, các niềm đau của người thân thương. Nhờ đó chúng ta hợp tác để vượt qua ta. Mỗi người phải tự tương nhượng, tức là hy sinh mình một chút xíu để cho hai người được nhẹ thở, chứ bên nào cũng muốn mình được ưu tiên và bên còn lại phải chiều mình 100%, thì chúng ta đang sống ít nhiều về cái tâm ích kỷ. Mặc dù chúng ta xứng đáng để được những sự trân trọng và thương mến đó, nhưng cũng cần phải biết hy sinh bằng tâm lắng nghe, bằng tình thương yêu và hiểu biết, sẽ giúp cho các đối tác chúng ta sống nhẹ thở hơn, hạnh phúc hơn. Và ai hướng dẫn con em mình được tố chất này sẽ giúp cho con em chúng ta trở thành Quan Thế Âm từ nhỏ. Điều 10, dạy con giải quyết vấn nạn. Nỗi khổ niềm đau là một vấn nạn. Thất bại, thất tình, trở ngại, chướng duyên, thử thách là các vấn nạn. Khủng hoảng tài chính toàn cầu là vấn nạn lớn của toàn hành tinh. Nạn suy thoái đạo đức, nạn hâm nóng toàn cầu và bất cứ một vấn nạn nào liên hệ đến thế giới, quốc gia, cộng đồng, xã hội, gia đình, cá nhân đều là các vấn nạn. Để giải quyết chúng, các bậc cha mẹ không nên hướng dẫn con em chỉ niệm Phật đơn thuần, cũng không nên hướng dẫn con em chỉ sám hối đơn thuần, cũng không nên truyền mê tín cho con em chỉ trì chú là có thể giải quyết tất tần tật mọi vấn đề. Phải dạy con em hiểu sâu về nhân quả. Bài kinh Tứ Diệu Đế Đức Phật giảng đầu tiên sau khi giác ngộ không phải là một sự tình cờ, vì đó là giải pháp quan trọng nhất cho các vấn nạn con người mà Đức Phật đã khám phá và đóng góp cho nhân loại. Trước khi qua đời ở tuổi 80, một lần nữa Đức Phật đã ôn lại Tứ Diệu Đế và hỏi các đệ tử ai còn thắc mắc với Tứ Đế thì hãy nêu ra để Ngài giải đáp. Sự nhất quán về giảng dạy này cho thấy tầm quan trọng của Tứ Diệu Đế trong giải quyết các vấn nạn là rất lớn, và làm cha mẹ Phật tử ta phải truyền trao tri thức giải quyết vấn đề bằng phân tích nhân quả. Bước 1, thừa nhận khổ đau là một thực tại, để không cường điệu quá vì cường điệu khổ đau sẽ nhiều hơn. Để không đầu hàng số phận vì làm như thế ta sẽ trở thành một người tuyệt vọng và tự tử. Để không bỏ cuộc nửa chừng vì như thế ta không có cơ hội thay đổi chính mình. Bản lĩnh thừa nhận khổ đau giúp cho con em chúng ta có được niềm tin giáp mặt với cuộc đời. Bước 2, phân tích nguyên nhân khổ đau. Đức Phật nêu ra trong bài kinh 12 nhân duyên và nhiều bài kinh nhân quả khác, toàn bộ nỗi khổ niềm đau từ chính trị, giáo dục, văn hóa, xã hội, cá nhân và gia đình đều liên hệ đến ba độc tố: tham ái, sân hận và si mê. Chiến tranh, xung đột, mâu thuẫn, va chạm, tranh chấp đều liên hệ đến tâm tham và tâm sân. Giết người, trộm cắp, ngoại tình, hiếp dâm, lừa đảo, phạm pháp, buôn bán ma túy và những thứ quốc cấm đều thuộc về lòng tham và sự si mê. Hầu như không có một vấn nạn nào thoát ra khỏi ba nguyên nhân này. Do đó phải dạy con em bình tĩnh, nhìn sâu, phân tích các nguyên nhân thất bại. Ví dụ khi con cháu bị thất tình mà kêu niệm Phật, nó sẽ thất tình nhiều hơn, vì lúc đó lời danh hiệu Phật làm cho con em mình á, sống nội tại. Mà càng nội tại nhiều chừng nào á, thì nỗi khổ niềm đau bằng độc thoại, bằng nhẫm trong đầu sẽ nhiều hơn. Do đó là sai phương pháp, cho nên không thể nào giải quyết được. Tốt nhất dạy con em chúng ta suy nghĩ lại, cậu ấy bỏ con vì cậu ấy có một cô thứ hai, thứ ba phải không? Nếu như thế thì cô ấy gánh nợ giùm cho con phải mừng chứ làm sao phải buồn. Nếu cậu ấy khác cá tánh với con 100% thì việc chia tay lúc này tốt hơn là có con rồi đổ nợ với nhau mới chia tay là quá muộn màng. Nếu cậu ấy là người theo Thiên Chúa giáo, Tin Lành Hồi giáo, buộc con phải đổi đạo, bỏ đạo Phật đi theo, như vậy con đã mất cái quyền lợi tôn giáo, cái tự do tôn giáo và cái nhân quyền. Do đó con sẽ bị thối gia trưởng của chồng và gia đình chồng hành hạ về sau. Như vậy chia tay là rất tốt, có đâu phải buộc. Việc phân tích nguyên nhân như vừa nêu sẽ giúp cho con em chúng ta khắc phục được các yếu kém và thất bại tương tự trong tương lai. Rất nhiều người cha người mẹ truyền mê tín cho con em. Khi con em bị khổ cứ nói kiếp trước con hại người ta, kiếp này người ta hại lại, thôi ráng chịu. Đức Phật không dạy thế. Đức Phật nói ai lý giải mọi sự diễn ra hiện tại có gốc rễ quá khứ là phỉ báng Phật, là chống trái nhân quả, vì đã chủ trương thường kiếp. Nhân quả như thế bất dịch không thay đổi. Trong khi đó đạo Phật chủ trương nhân quả có chuyển nghiệp bằng gieo trồng các nghiệp thiện đối lập. Do đó phải dạy coi phân tích nguyên nhân để khắc phục hậu quả trong tương lai. Bước 3, thừa nhận hạnh phúc mà đỉnh cao nhất là niết bàn. Nếu trong cuộc đời có nỗi khổ, niềm đau, thất tình, thất bại, thất nghiệp, khổ đau, thị phi thì cũng có nhiều hạnh phúc đối lập. Chỉ nhìn là thấy, hít thở là đón nhận, nỗ lực là tìm gặp. Vấn đề còn lại là sử dụng đúng phương pháp để chúng ta sở hữu hạnh phúc nhanh hơn. Cho nên nhờ tin vào hạnh phúc, chúng ta không trở thành những kẻ đấu tố khổ đau, bôi nhọ khổ đau, cương điệu khổ đau, tiêu phỏng, chán nản, tiêu cực, bi quan, yếm thế, chán chường. Nhờ đó chúng ta sống lạc quan yêu đời hơn. Bước 4, thực tập con đường bát chánh đạo để giải quyết nỗi khổ niềm đau. Bát chánh đạo gồm có 3 phương diện. Về nhận thức gồm có 2, đó là chánh kiến, tức thế giới quan đúng, nhân sinh quan đúng, không tin thượng đế, không lệ thuộc thần linh, không tin số phận, không tin may rủi, không tin chết rồi là hết. Nhờ đó chúng ta sống có trách nhiệm hơn. Chánh tư duy là tư duy có phương pháp, tư duy giải quyết các vấn nạn, tư duy tích cực, tư duy giải quyết tất cả nỗi khổ niềm đau và thoát khỏi tham sân si. Phương diện 2 là đạo đức, gồm có 3. Đạo đức trong truyền thông, nói những lời đúng sự thật, nói lời hòa hợp đoàn kết, nói những lời có văn hóa về lịch sử và nói những lời có giá trị. Đạo đức trong hành vi, không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng. Và đạo đức trong nghề nghiệp, Đức Phật khuyên xa lánh nghề sản xuất và buôn bán vũ khí vì giết người hàng loạt, nghề buôn bán nô lệ vì chà đạp nhân phẩm của con người, nghề lầu xanh vì làm cho nhiều gia đình phải phá hoại hạnh phúc và truyền các chứng bệnh chết người, nghề đồ tể vì giết quá nhiều các loại gia súc và gây nghiệp ăn quán giang hồ, nghiệp sản xuất và buôn bán độc dược vì làm cho nhiều người tự tử và nhiều các loại vi sinh vật phải chết. Ngoài 5 nghề phi đạo đức, phi luật pháp, các nghề còn lại được luật pháp cho phép, phù hợp với đạo đức Phật dạy thì đều được xem là thích hợp. Phương diện 3, đó là tu tập tâm linh, gồm có 3: nỗ lực tinh tấn hướng thượng, phấn đấu sự nghiệp, có tinh thần tự lực, tự lập, tin nhân quả để thành công. Chánh niệm là làm chủ các giác quan trong đi đứng nằm ngồi để tránh được các tai nạn lao động, rủi ro giao thông và các rủi ro khác nếu có. Chánh định là sự sáng suốt, bản lĩnh, điềm tĩnh, do đó phát minh, sáng kiến, sáng tạo, đóng góp cho cuộc đời nhiều điều mới, nhiều giá trị hay, góp phần cải thiện đời sống xã hội của bản thân và mọi người xung quanh. Theo Đức Phật, Nếu không dùng bát chánh đạo để giải quyết các vấn nạn mà chỉ niệm Phật, trì chú, tụng kinh, sám hối thì nghiệp xấu vẫn còn 80-90%, không giải quyết được. Thiền tông, Tịnh độ tông, Mật tông, ba trường phái quan trọng của đạo Phật hiện nay chỉ là ứng dụng một phần rất nhỏ của chánh niệm trong bát chánh đạo thôi. Trong chánh niệm còn có niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm đạo đức, niệm bố thí và niệm quả báo chư thiên, tức là làm con người ở các hành tinh khác. Các tôn phái vừa nêu bỏ năm điều niệm và giữ có niệm Phật thôi, và thay thế niệm Phật bằng hơi thở chánh niệm của thiền hay là bằng câu thần chú, chẳng qua cũng chỉ giúp cho chúng ta được an tâm, không vọng tưởng, nhờ đó có thể tu tập tốt. Muốn giải quyết các vấn nạn thì ta phải thực tập cùng một lúc 8 yếu tố vừa nêu. Ai không chịu khó thực tập 8 chánh đạo thì phải khó chịu lâu dài. Đừng nghe nhiều vị giảng sư bằng phương tiện cho chúng ta ăn nhiều chiếc bánh vẽ mà mừng. Hãy quay về Đức Phật gốc, thực tập tứ diệu đế, tu tập một cách bài bản, có nỗ lực đầy đủ các phương diện, tự ta độ chính ta. Sau khi chết, dầu không có một thầy tu và ban hộ niệm nào đến hộ niệm, chúng ta vẫn đủ sức để giảng sanh Tây Phương. Ai lệ thuộc vào các ban hộ niệm mà hàng ngày không chịu lo tu, không làm phước, không chịu quá tâm thức thì đang sống với mộng tưởng. Mà điều đó Đức Phật đã liệt vào một trong 8 loại khổ, cầu bất đắc khổ. Hãy nhớ nằm lòng lời Phật dạy vừa nêu và dạy cho con em mình 4 bước giải quyết vấn đề: thừa nhận bế tắc, truy tìm nguyên nhân, thừa nhận hạnh phúc và giải quyết khổ đau bằng con đường, chẳng qua cầu nguyện. Đức Phật kết luận rất nhiều lần trong các kinh, xưa cũng như nay, Như Lai chỉ tuyên bố 2 điều. Điều 1, vạch mặt chỉ tên khổ đau và nguyên nhân của nó. Điều 2, chỉ cho con đường hướng đến hạnh phúc, và con đường đó là bát chánh đạo. Đó là điều mà chúng ta có thể nghe mà sốc, bởi vì rất là khác với các vị giảng sư khác, các pháp sư khác. Chúng tôi khuyên quý vị, giữa Phật và các vị giảng sư nên chọn Phật. Kinh điển của Phật ngày nay đã được dịch ra tiếng Việt và âm thanh hóa, phổ biến rộng rãi trên các trang web. Trang Đạo Phật Ngày Nay .com do chúng tôi biên tập từ năm 2000 là trang đầu tiên giới thiệu kinh điển tiếng Việt trên Internet, và nhờ đó các trang khác đã vay mượn lại, copy lại và phổ biến rộng rãi hiện nay. Trang Tủ Sách Phật Học .com do chúng tôi biên tập vào năm 2005 cũng là trang đầu tiên phổ biến kinh điển thuần Việt của Đức Phật bằng dạng âm thanh MP4, hoàn toàn miễn phí. Do đó chúng tôi kính mong quý Phật tử hướng dẫn con em mình vào trong các trang web Phật Pháp để trực tiếp đọc lời Phật dạy, khỏi phải lệ thuộc vào các giảng sư. Có điều kiện đến học ở các giảng đường, kiến thức được mở mang hơn vì được hướng dẫn, chúng ta sẽ rút ngắn thời gian. Nếu nơi nào chưa có tu sĩ, chưa có giảng đường, chúng ta vẫn có thể khắc phục sự yếu kém mù chữ Phật Pháp. Nhờ đó chúng ta sống đúng với tinh thần Phật dạy. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, nhân vua Vu Lan dựa vào đức tính, đức giới, đức tàm quý, đức tác ý, đức dũng, đức nhẫn, đức tinh tấn, đức từ bi, đức hiểu thương và tứ diệu đế. Chúng tôi rất kính mong các bậc làm cha mẹ hãy truyền trao gia tài hạnh phúc cho con em của mình. Ai làm được như thế là giúp cho con em chúng ta có cơ hội báo hiếu mình, không phải mùa tháng 7 Vu Lan mà suốt 365 ngày. Kính nguyện đạo hiếu có mặt khắp mọi gia đình để mọi người có thể sống hạnh phúc và bình an. Nam mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát.